mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là đáp trả đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ. Vũ khí đã có trong tay, nhưng châu Âu liệu có sẵn sàng sử dụng hay không? Chuyên mục do Thùy Dương thực hiện.
Thưa quý vị, từ một đồng minh truyền thống của Washington, Liên hiệp châu Âu trong mắt Tổng thống Donald Trump trở thành khối được thành lập để lừa gạt bòn tiền nước Mỹ. Đối với Donald Trump, châu Âu lợi dụng Hoa Kỳ không chịu mua hàng của Mỹ, khiến cho Hoa Kỳ thâm hụt thương mại tới 300 tỷ đô la. Dựa vào lý do dường như muôn thuở là thâm hụt thương mại, Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập từ châu Âu. Le Monde cho biết là theo các số liệu của Ủy ban châu Âu, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ là 157 tỷ đô la, chứ không phải là 300 tỷ đô la như Donald Trump nói. Nhưng do Mỹ đạt thặng dư về dịch vụ, nên tính tổng cộng thì mức thâm hụt thương mại của Mỹ chỉ là 50 tỷ đô la. Ủy ban châu Âu cảnh báo sẽ có biện pháp thuế quan đáp trả cứng rắn và ngay lập tức. Thực ra đây không phải là đòn đánh bất ngờ hay lần đầu tiên của Donald Trump nhắm vào Liên Âu khiến Bruxelles lâm cảnh bị động. Nhưng điều quan trọng, theo cây bút thời luận Bertie Bayard của Le Figaro trong mục giải mã ngày 26 tháng 2 là Bruxelles cần phải chứng minh rằng Liên hiệp châu Âu đã sẵn sàng sử dụng vũ khí răn đe để đối mặt với đòn thuế quan của Donald Trump. Trên thực tế, từ cuối năm 2023, Liên hiệp châu Âu đã có những phương tiện pháp lý cho phép khối 27 nước đánh mạnh vào điểm gây đau, những điểm gây tác động mạnh mẽ đến đối phương trên chiến trường thương mại kinh tế, tương tự như biện pháp răn đe hạt nhân trong lĩnh vực quân sự. Vũ khí này có tên gọi là ACI, công cụ chống lại sự cưỡng ép. Được thông qua vào tháng 12 năm 2023, nhưng chưa từng được sử dụng, mục đích chính của ACI là nâng cao khả năng đối phó của châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột. ACI cho phép Bruxelles kích hoạt các biện pháp đối phó với các hành vi đe dọa hoặc triển khai các biện pháp nhằm buộc một nước phải chịu khuất phục, tức là can thiệp vào các lựa chọn hợp pháp về quyền tự chủ của quốc gia đó. Theo phân tích của Le Figaro, việc thông qua ACI cho thấy Liên hiệp châu Âu đã chuẩn bị rằng sẽ phải chơi trò chơi chiến tranh kinh tế. Và chắc chắn Donald Trump là lý do khiến Liên Âu phải tính đến việc tự trang bị cho mình một công cụ chống lại sự cưỡng ép. Báo Le Figaro trích dẫn Mathieu Duchatel, giám đốc nghiên cứu quốc tế của Viện Montaigne. Theo đó, Liên hiệp châu Âu đã tự cho mình quyền hạn chế đối phương tiếp cận thị trường, tham gia đấu thầu các dự án công và thị trường tài chính, áp đặt các hạn chế về quyền sở hữu trí tuệ và việc khai thác quyền sở hữu trí tuệ hoặc hạn chế đầu tư trực tiếp. Theo Mathieu Duchatel, ACI được Liên Âu xem là một công cụ hoàn toàn có tính chất răn đe nên nhất định không sử dụng. Nhưng đối với Bernard Lange, người đứng đầu Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, thì việc đặt một khẩu súng trên bàn nhiều khi lại rất quan trọng. Cũng theo chiều hướng này, Marie-Pierre Vetren, nghị sĩ châu Âu thuộc nhóm Renew lưu ý, để nó có tác dụng răn đe thì cần phải chứng minh rằng chúng ta đã sẵn sàng sử dụng. Jackie Lady, giáo sư Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po của Pháp nhận định trong trường hợp cần thiết, chẳng hạn như nếu Donald Trump quyết định dùng thuế quan để tăng cường sức ép đối với Đan Mạch, thì Liên Âu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt cơ chế này. Làm khác đi có nghĩa là khẳng định và làm trầm trọng thêm điểm yếu địa chính trị của chính mình, từ ngữ trong nguyên văn. Vấn đề vẫn là liệu 27 nước thành viên châu Âu có chấp nhận nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại với Mỹ hay không? Có vũ khí trong tay nhưng rất có thể châu Âu sẽ chùn bước khi bấm nút kích hoạt. Thêm vào đó, các nước có đồng lòng hay không? Bởi vì để kích hoạt cơ chế ACI cần có lá phiếu ủng hộ của đa số tại Hội đồng châu Âu, trong khi khối 27 nước vẫn có những bất đồng về cách đối phó với Donald Trump. Ngoài ra, Donald Trump vẫn đang chơi trò khai thác rạn nứt trong nội bộ Liên Âu và đồng minh Elon Musk của Donald Trump với mạng X trong tay đang thúc đẩy sự phát triển của các đảng phái có tư tưởng hoài nghi châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề An ninh cho Ukraine. Thủ tướng Anh hy vọng là chiếc cầu nối giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu. Minh Anh thực hiện với sự tham dự của thông tín viên Nguyễn Giang từ London. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Chi Phương sẽ trình bày với quý vị về đề tài Tập Cận Bình muốn thành lập một trật tự thế giới mới theo tiêu chí của Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia về Trung Quốc đã đưa ra những phân tích về Tập Cận Bình và trật tự thế giới mới trong mắt của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản. Trong trật tự đó, Trung Quốc muốn đặt mình vào trung tâm, thúc đẩy một thế giới đa cực và các mô hình thay thế phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Vào năm 2023, Bắc Kinh đã đưa ra sáng kiến văn minh toàn cầu, ủng hộ một trật tự thế giới mà ở đó đa dạng văn hóa được tôn trọng và cùng tồn tại một cách hài hòa, phản đối việc áp đặt giá trị của nước này đối với một nước khác. Theo ông Daniel Tobar, trong bài đăng trên trang mạng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, sáng kiến này nêu bật ý tưởng là các quốc gia nên vạch ra con đường của riêng mình để hiện đại hóa theo hoàn cảnh của mình. Bài phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cũng đề cập đến các mục tiêu dài hạn của Trung Quốc như là sáng kiến một vành đai, một con đường giúp Bắc Kinh xây dựng các liên hệ kinh tế chặt chẽ thông qua các đầu tư hạ tầng, tạo ra một mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau. Theo nhà nghiên cứu Tobar, cộng đồng chia sẻ chung vận mệnh cũng là một trong những khái niệm mang tính trung tâm trong chính sách ngoại giao của Tập Cận Bình. Nhấn mạnh đến sự gắn kết giữa các quốc gia, sự phát triển của tất cả các nước phụ thuộc lẫn nhau, tập trung vào lợi ích chung, thịnh vượng chung, bác bỏ ý tưởng về một trật tự thế giới do một cường quốc thống trị. Qua ý tưởng này, Tập Cận Bình muốn thách thức trật tự của phương Tây, tạo ra một trật tự toàn cầu mới, trong đó Bắc Kinh đóng vai trò trung tâm, thể hiện sự tôn trọng đối với chủ quyền và con đường phát triển của nước khác, nhưng đồng thời cũng phản ánh các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng toàn cầu. Trong cuốn sách La Chine de Xi Jinping, Menace pour la paix et l'ordre du monde, tạm dịch là Trung Quốc của Tập Cận Bình, mối đe dọa đối với hòa bình và trật tự thế giới, vừa ra mắt độc giả Pháp gần đây, được trang Asialist trích dẫn, cựu giảng viên tại Sciences Po và cựu cố vấn cho Viện Quan hệ Quốc tế Claude Meyer nêu ra mong muốn của Trung Quốc, xin trích, là thiết lập một trật tự thế giới mới phù hợp hơn với lợi ích của mình. Giấc mơ Trung Hoa đó có thể trở thành cơn ác mộng của phương Tây và việc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa trang thiết bị quân sự gần đây không phải là điều đáng an tâm. Tham vọng toàn cầu trong giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình là gì? Giấc mơ này không chỉ giới hạn ở việc vượt qua đối thủ Mỹ, mà mục tiêu cuối cùng là về mặt ý thức hệ, nhằm thiết lập một trật tự toàn cầu mới, chống phương Tây và lấy Trung Quốc làm trung tâm. RFI xin trích dịch cuộc phỏng vấn với ông Claude Meyer, được đăng trên trang báo Asialist hồi tháng 2 vừa qua. Liệu chế độ Trung Quốc có nguy cơ bị cực đoan hóa trước những tham vọng của mình hay không?
Tập Cận Bình là một chính trị gia máu lạnh và tôi không nghĩ rằng ông ấy để cảm xúc lấn át, trái ngược với Donald Trump. Chúng ta đang chứng kiến một Trung Quốc trong tình trạng suy yếu về kinh tế rõ rệt, không giống như Hoa Kỳ. Dù có những điểm khác biệt, nhưng có thể thấy ở Trung Quốc những yếu tố giống như Nhật Bản trong những năm 90, đó là nổ bong bóng bất động sản, nợ nần chồng chất, giá cả giảm và chính phủ không thể cải thiện tình hình và giảm phát. Ngoài những chỉ trích gay gắt về chính sách Zero Covid, còn có những cuộc phản kháng trong các tầng lớp xã hội khác nhau về những chủ đề khác nhau. Ví dụ thất nghiệp trong giới trẻ, các doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn, hay các vấn đề trong quân đội, mà trong định chế này, chiến dịch chống tham nhũng được thực hiện một cách tàn bạo ở cấp cao nhất. Đó là cuộc tranh giành quyền lực. Trong quân đội, rõ ràng có những vấn đề lớn như tham nhũng hoặc trung thành với đảng hoặc cả hai, và điều này chưa rõ ràng. Tôi cho rằng có thể việc kiểm soát đấu đá trong nội bộ sẽ ngày càng căng thẳng hơn.
Liệu nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump có mở ra một trận chiến thương mại mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc?
Không ai rõ một cách chính xác về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ như thế nào về thuế quan mà ông ấy có ý định áp đặt đối với hàng nhập từ Trung Quốc. Nhưng cần phải hiểu là cuối cùng thì người tiêu dùng Mỹ sẽ là những người phải trả giá. Điều này có thể làm chậm lại tham vọng của Donald Trump. Trung Quốc chắc chắn có những biện pháp trả đũa nhưng tương đối hạn chế. Ví dụ hạn chế xuất khẩu sang Hoa Kỳ, các mặt hàng mà nền kinh tế Mỹ cần như thiết bị, phụ tùng thay thế, v.v. Đặc biệt là đất hiếm như Gali hay Germany.
Về tình hình Đài Loan, Hoa Kỳ có thể đưa ra chính sách như thế nào dưới chính quyền Trump?
Như ông Trump đã từng nói, tôi không nghĩ rằng ông ấy sẵn sàng bảo vệ Đài Loan. Sự mơ hồ mang tính chiến lược của Mỹ về vấn đề này có thể đã được làm rõ. Người tiền nhiệm, Tổng thống Joe Biden đã tỏ thái độ rõ ràng khi tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc tấn công. Nhưng liệu Washington có gửi quân đến hay không? Tôi cho rằng theo Trump, đây không phải là vấn đề đáng bàn cãi. Mặc dù Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong quân sự, nhưng Bắc Kinh vẫn gặp nhiều trở ngại lớn khi muốn tiến hành một cuộc tấn công vào Đài Loan. Quân đội Trung Quốc không hề có kinh nghiệm trong các cuộc chiến gần đây, không có các thiết bị cần thiết để thực hiện một chiến dịch phức tạp như đánh chiếm Đài Loan, ngay cả khi Bắc Kinh gần đây đã đạt được những tiến bộ đáng kể về các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 6. Tuy nhiên, theo tôi, hỗ trợ quân sự cho Đài Loan có thể bị ảnh hưởng, nhất là do Elon Musk đã chọ mũi vào chi tiêu quốc phòng liên bang với những phân tích sâu sắc của ông ấy. Tất cả những điều này cho thấy về lâu về dài, sự phát triển trong lịch sử Đài Loan có thể bị tác động nếu Bắc Kinh phải đưa ra quyết định về hồ sơ này ngay trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump.
Theo ông, cặp đôi Trung Quốc-Nga có thể tồn tại dài lâu hay không?
Dĩ nhiên là cho dù mối quan hệ này có những lúc thăng trầm và tôi khó có thể dám chắc về lâu về dài. Hiện tại tôi cho rằng sự can dự của Bắc Triều Tiên và Ukraine không hề làm Bắc Kinh hài lòng. Tuy nhiên dự án lớn mà theo tôi quan trọng hơn cả, đó là mong muốn của ông Tập Cận Bình thiết lập một kỷ nguyên mới theo điều kiện mà ông ta đặt ra, nghĩa là một hệ thống quốc tế mới mà Trung Quốc đứng đầu. Trong hệ thống này, duy trì liên minh thực tế với Nga vẫn rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất theo tôi vẫn là mong muốn chung của Tập Cận Bình và Vladimir Putin cùng lên án phương Tây làm mọi cách gây hại cho Bắc Kinh và Moscow. Trung Quốc có mục đích là dần dần nắm bắt các phương tiện để thay đổi trật tự thế giới theo lợi ích của mình. Tôi coi đó là chìa khóa hành động của Tập Cận Bình để Trung Quốc cuối cùng có thể tìm thấy vị trí thực sự.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị áp thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa của Liên Âu. Thủ tướng Anh gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng nhằm tìm kiếm sự bảo đảm về an ninh của Hoa Kỳ cho Ukraine. Pháp đe dọa hủy bỏ thỏa thuận năm 1968 về di trú với Algeria. Mục mỗi ngày một sự kiện, đáp trả đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ, vũ khí đã có trong tay, nhưng châu Âu liệu có sẵn sàng sử dụng. Mục theo dòng thời sự, Tập Cận Bình muốn thành lập một trật tự thế giới mới theo tiêu chí của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sau Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh đến Washington hôm nay gặp Tổng thống Hoa Kỳ, Zelensky đành phải nhượng bộ ông Trump về thỏa thuận khoáng sản. Trước trục Trump Putin, châu Âu và Trung Quốc phải đối phó ra sao? Đó là những vấn đề được bàn luận nhiều trên báo chí hôm nay.
Sau màn ôm hôn thân thiết của ông Macron, đến lượt Thủ tướng Anh đến gặp ông Donald Trump ngày hôm nay, mà theo tờ Libération là một trắc nghiệm về ngoại giao cho nhà lãnh đạo công đảng.
Ông Keir Starmer từ vài tháng qua đã tạo dựng hình ảnh một người đối thoại ổn định, nay phải đối mặt với nhiều vấn đề quan trọng trong bối cảnh Washington đột ngột xích gần với Moscow. Hai ông Trump và Starmer đã từng trao đổi với nhau nhiều lần trước bầu cử Mỹ. Đối với Tổng thống Hoa Kỳ, Starmer thậm chí còn là một anh chàng tử tế. Cuộc đối thoại hôm nay chủ yếu về chiến tranh ở Ukraine. Thủ tướng Anh muốn thuyết phục rằng Kiev phải là trung tâm trong cuộc hòa đàm với Nga. Cho tới nay, ông vẫn thận trọng khi phản ứng lại những tuyên bố của Nhà Trắng. Ông đến để nhấn mạnh thêm thông điệp của ông Macron nhằm chứng tỏ một sự đồng thuận trong việc ủng hộ Ukraine. Anh Quốc cũng muốn hợp tác với Hoa Kỳ về thương mại, trí thông minh nhân tạo và công nghệ, đồng thời thuyết phục ông Trump không áp thuế. Ông Starmer không đến với đôi bàn tay trắng, mà với thông báo tăng ngân sách quốc phòng lên 2,5%. Khi trở về, Thủ tướng Anh sẽ gặp gỡ các nguyên thủ châu Âu tại London để dự cuộc họp đặc biệt về an ninh và Ukraine. Nếu không được Donald Trump lắng nghe, ông Starmer vẫn có thể hài lòng vì quan hệ nồng ấm trở lại với 27 nước Liên hiệp châu Âu, tuy trong các điều kiện bi kịch hơn là ông tưởng tượng.
Le Figaro và Les Echos đều chú ý đến việc Kiev và Washington tìm được thỏa thuận về khoáng sản, khí đốt và dầu lửa, nhưng không đi kèm với bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Ông Volodymyr Zelensky không có chọn lựa nào khác ngoài việc thuận theo những yêu sách của ông Donald Trump. Tình hình chiến trường bất định, Washington ngoảnh mặt, Tổng thống Ukraine sẽ đến Hoa Kỳ ngày mai thứ Sáu để ký thỏa ước mở đường cho các công ty Mỹ khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine như trong thời các lãnh chúa. Ukraine chấp nhận đóng thuế để được bảo hộ. Dù Kiev đã nỗ lực hết sức dưới áp lực nặng nề của Mỹ, thỏa thuận này không có bảo đảm an ninh rõ ràng. Ông Trump đe dọa các viện trợ quân sự, gọi Zelensky là nhà độc tài không được bầu. Một viên chức thân cận với phủ tổng thống Ukraine kể lại, Donald Trump bắt đầu thương lượng một cách thô bạo chưa từng thấy. Ông ta tấn công mạnh mẽ, nhưng chúng tôi đã trụ được và đạt thỏa thuận tốt nhất. Hết lựa chuẩn. Ngoài việc bỏ đòi hỏi Ukraine phải góp 500 tỷ đô la vào một quỹ cho Hoa Kỳ giữ, Kiev cũng thành công trong việc ghi thêm vài câu về an ninh. Văn bản chung cuộc nói rằng Hoa Kỳ có biện pháp bảo vệ các đầu tư của đôi bên, có nghĩa là bảo vệ các địa điểm khai thác tài nguyên, đa số ở miền đông gần tiền tuyến. Thỏa thuận kinh tế này khiến Hoa Kỳ phải can dự để bảo vệ lợi ích cho chính mình. Về phía Moscow, Putin cố gắng kéo Mỹ ra khỏi sự hợp tác với Kiev bằng cách đề nghị khai thác đất hiếm trên lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng.
Cựu Ngoại trưởng Đức Fischer kêu gọi trên Le Monde, trước trục Putin, Trump, châu Âu cần hành động ngay lập tức. Tổng thống Hoa Kỳ đã quay mặt hẳn với các liên minh mà nhiều thế hệ lãnh đạo Mỹ đã kiên nhẫn xây dựng trong nhiều thập niên qua, gây nguy hiểm cho châu lục.
Từ nay, Nga chứ không phải Liên hiệp châu Âu mới là đối tác thân cận. Washington không quan tâm đến sự tương trợ giữa các nền dân chủ, mà là sự bắt tay giữa các nhà độc tài, cá lớn nuốt cá bé. Trước sự thay đổi lịch sử này, châu Âu cứ như lũ gà nháo nhác khi thấy con chồn bước vào. Châu Âu có tiền, có năng lực công nghệ, có nhân sự và các doanh nghiệp cần thiết cho tương lai. Tuy nhiên phải hành động ngay từ bây giờ, theo tác giả. Các nước lớn và trung bình cần hợp tác chặt chẽ. Lý tưởng nhất là có thêm Anh Quốc và Na Uy để cuối cùng thành lập được quân đội và quốc phòng châu Âu. Có cần phải đợi đến khi xe tăng Nga tiến vào Latvia hay Ba Lan hay không?
Không chỉ châu Âu lo lắng, mà việc Trump xích lại gần Putin cũng làm phương hại đến quan hệ Nga-Trung. Bắc Kinh hiểu rõ hơn ai hết là một sự chuyển hướng lớn lao có thể làm thay đổi dòng chảy lịch sử, như các chuyến đi bí mật của Henry Kissinger năm 1971.
Một số nhà phân tích nghi ngờ một cú Kissinger đảo ngược, nhưng thật ra Nga gắn bó với Trung Quốc trong nỗ lực chống phương Tây và lệ thuộc về kinh tế. Tuy nhiên, Putin và Trump bắt tay quá nhanh, khiến Bắc Kinh, lâu nay được cho là nhân tố duy nhất tác động được lên Moscow về Ukraine, phải đứng ngoài làm khán giả. Chuyên gia Jean-Pierre Capestan nói, chuyến tàu Trump-Putin đã khởi hành, để lại châu Âu và Trung Quốc chờ đợi toa tàu sau hồng đuổi kịp. Hết lựa chọn. Chính sách của chính quyền mới ở Washington đối với Trung Quốc vẫn chưa rõ, chừng như còn dao động giữa nhiều khuynh hướng, hoặc là dồn sức chống lại Bắc Kinh, hoặc là tập trung cho nội tình nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên trang diễn đàn của tờ Libération, cựu nhà báo Patrick Sabatier ví von thế giới với ba đại ca: gấu Nga, rồng Trung Hoa và đại bàng Trung Quốc. Đối với Donald Trump, chỉ có Trung Quốc mới đối đầu được với Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng, vì vậy Tổng thống Mỹ cần có Putin để cô lập Bắc Kinh.
Nhà báo Sabatier cho biết từ thuở nhỏ, ông vẫn trung thành với người bạn Mỹ. Ông không quên món nợ từ những chàng trai Mỹ đã ngã xuống năm 1944 trên bờ biển Normandy trong ngày dài nhất để mang lại tự do cho người Pháp. Ông học ngôn ngữ và văn hóa Mỹ, sau đó chạy ở trường trung học, làm thông tín viên cho Libération suốt 6 năm tại Hoa Kỳ, viết rất nhiều bài báo và hai cuốn sách về nước Mỹ. Nhưng người bạn Mỹ nay đã trở thành kẻ thù Mỹ. Nghiêm trọng nhất là quay sang bắt tay với Putin, kẻ đã xâm chiếm một phần châu Âu là Ukraine, đe dọa toàn bộ lục địa, lăn xê những kẻ ngốc hữu dụng ngỡ rằng có thể đầu hàng Hitler để tránh chiến tranh. Trump không chỉ giúp nhà độc tài ở Kremlin thoát khỏi cuộc chiến đẫm máu mà ông ta đang sa lầy để tuyên bố chiến thắng, mà còn để Putin tự do mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu. Sự đảo ngược chiến lược này là nhằm ngăn chặn giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình khi vẫn còn kịp, và như vậy cần Nga là đối tác, thậm chí đồng minh. Châu Âu mất đoàn kết, không vũ trang đầy đủ sẽ là chư hầu của Mỹ. Trật tự thế giới hiện nay giống như thời Tam Quốc, các liên minh hình thành rồi tan rã theo với lợi ích, với sự thực dụng lạnh lùng tàn độc kiểu Trung Hoa. Hoa Kỳ đã từng không ngần ngại đảo ngược liên minh, bỏ rơi đồng minh ở Việt Nam và Afghanistan khi rút chân khỏi châu Âu để tập trung vào châu Á Thái Bình Dương, trong có công làm tan vỡ mọi ảo tưởng, đưa trở lại thực tế một thế giới của kẻ mạnh. Ở đó, người ta chỉ có thể tự vệ trước gấu Nga, rồng Trung Hoa hay đại bàng Mỹ bằng cách vũ trang để thú chữ phải tránh xa và đối đầu nếu cần.
Nhà bình luận Edouard Dutroux trên Le Figaro cho rằng khi cùng với Nga, Belarus và Bắc Triều Tiên bỏ phiếu cho một nghị quyết ở Liên Hiệp Quốc chống lại các đồng minh chủ chốt ở châu Âu, Hoa Kỳ đã quay mặt hẳn với các nền dân chủ phương Tây.
Nước Mỹ của Roosevelt, Reagan và Kennedy đã ủng hộ một nghị quyết chuẩn bị cho sự đầu hàng vô điều kiện của Ukraine trong thời hạn ngắn nhất. Nước Mỹ mà chúng ta yêu mến, người bạn, người đồng minh vững chắc đã an giấc ngàn thu. Và khi Mỹ đã chọn lựa trở thành kẻ thù của tự do và sự thật, châu Âu phải làm gì đây? Có ba điểm chính. Trước hết về quân sự, vì Washington đứng về các kẻ thù của NATO, nên để Hoa Kỳ ra khỏi NATO, xây dựng cấu trúc an ninh riêng không có Mỹ. Tổng sản phẩm nội địa của châu Âu và Anh cao gấp 10 lần Nga. Vấn đề chính là quyết tâm chiến đấu, không phải bằng ngôn từ và những bài diễn văn, mà với họ tiễn tầm xa và hàng triệu drone để ngăn chặn mọi ý đồ xâm lăng trên bộ và trên biển, nhất là bằng các đầu đạn nguyên tử của Anh và Pháp. Chiếc dù hạt nhân có thể được mở rộng sang Đức, Ý, Ba Lan để cho Hoa Kỳ ra khỏi NATO và các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa. G.D. Vance và Elon Musk đã trở thành cái loa cho cực hữu Đức, cần nhanh chóng nhắm vào các nền tảng Internet, kênh truyền hình, phim ảnh và mạng lưới Mỹ đã bị biến thành vector truyền bá hận thù về kinh tế, khó thể tẩy chay các thương hiệu Mỹ, nhưng nên nói lời từ biệt với các nhà cung cấp dịch vụ vi tính, văn phòng luật, kiểm toán vì Patriot Act buộc các công ty chuyển giao dữ liệu cho chính phủ liên bang mà nay trở thành sở hữu của Elon Musk. Cuối cùng, có thể chuẩn bị đón tiếp giới tinh hoa Mỹ, chảy máu chất xám ngược chiều, một sự trớ trêu của lịch sử khi chính quyền liên bang Mỹ bị phá hoại từ bên trong, ngay cả quân đội cũng là nạn nhân của săn lùng phù thủy. Những người Mỹ có học nhất, quan tâm đến tự do dân chủ nhất sẽ tìm kiếm nơi khác để đầu quân. Đây là một cơ hội rất hiếm hoi cho châu Âu.
Vừa rồi là một điểm báo do Thùy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề An ninh cho Ukraine, Thủ tướng Anh hy vọng là chiếc cầu nối giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu. Minh Anh thực hiện với sự tham gia của thông tin viên Nguyễn Giang từ London.
Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, 2025, trong một bài diễn đàn đăng trên nhật báo Anh The Telegraph, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố xin trích chính phủ Anh sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine qua việc gửi quân trên bộ nếu cần thiết. Quan điểm này cũng đã được lãnh đạo chính phủ Anh nhắc lại trong hội nghị không chính thức giữa các lãnh đạo châu Âu diễn ra tại Paris một ngày sau đó, khi đưa ra thông điệp rất rõ ràng, đó là hòa bình bằng sức mạnh. Vì sao Anh quốc luôn tỏ ra kiên quyết bảo vệ Ukraine? London tính gì khi khá ủng hộ các lập trường của Paris và không phê phán các đường lối của chính quyền Trump hiện nay? Mời quý vị theo dõi phần giải thích của thông tín viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, hôm nay Thủ tướng Anh sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về an ninh cho Ukraine. Lãnh đạo chính phủ Anh có tuyên bố rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân đến Ukraine. Trước hết, anh có thể cho biết đôi chút về mối quan hệ giữa Anh quốc và Ukraine là như thế nào không ạ?
Vâng, thưa khán thính giả của RFI, thì cái mối quan hệ giữa Anh và Ukraine thì đã có từ lâu. Nhưng mà Anh quốc là một trong nước đầu tiên kiên quyết ủng hộ cho chính phủ Kiev ngay sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lăng vào tháng 2 năm 2022. Và sự kiên quyết của Anh quốc trong việc hỗ trợ Ukraine trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh gần đây, sau khi Tổng thống mới của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã có thay đổi chính sách rất là rõ rệt, tiến lại gần với nước Nga của ông Vladimir Putin và để mở ra cuộc đàm phán. Mới vào tháng 1 năm nay, tức là sau khi ông Trump đã lên cầm quyền ấy, thì nước Anh của ông Keir Starmer là thủ tướng của Đảng Lao động đã ký kết một cái hiệp ước đối tác 100 năm giữa Anh và Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chắc mọi người đều hiểu là trong chính trị thế giới mà biến động nhiều như này mà ký một cái hiệp ước đối tác đồng minh 100 năm thì nó làm cái động thái gửi ra cái thông điệp là Anh quốc kiên quyết ủng hộ cho sự tồn tại của nhà nước Ukraine rất là lâu dài. Cụ thể thì đồng minh đối tác 100 năm này thiết lập ra 4 trụ cột trong quan hệ song phương giữa London và Kiev trong cả các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, hàng hải, kinh tế thương mại, năng lượng, khí hậu, hợp tác tư pháp, chống loạn thông tin, cũng như là hợp tác về khoa học công nghệ và văn hóa thể thao, tức là toàn diện tất cả mọi điều. Đặc biệt cần phải nói là đây là chính phủ của đảng lao động, tức là đảng thiên tả. Thế nhưng mà đảng hiện hữu là đảng bảo thủ dưới thời thủ tướng Boris Johnson đã ký với Ukraine và Ba Lan một hiệp định an ninh ba bên trợ cho hai nước người ta gọi là tiền tuyến, là sườn phía đông của NATO ở châu Âu chống lại Nga. Và cái hiệp ước năm ngoái đấy cùng với cái hiệp ước năm nay thì giúp cho Anh Quốc một vị trí chiến lược ở vùng Đông Âu. Bởi vì mọi người đều nhớ trong lịch sử thì Anh Quốc nằm ở vùng biển Đại Tây Dương bên rìa châu Âu. Nhưng mà với những cái kết này thì Anh có thể nói chính thức đặt chân vào cả vùng biển Baltic, biển Hắc Hải và vùng Đông Âu. Thì đây là những quyết định rất là chiến lược. Về mặt lịch sử thì Anh ít khi ký được lâu dài như vậy. Nhưng mà với Ukraine là nước đầu tiên của khu Đông Âu và thuộc Liên Xô cũ thì Anh cái hiệp định an ninh, kinh tế, khoa học với 100 năm thì đây là điều đặc biệt.
Như vậy thì sự hậu thuẫn mạnh mẽ dành cho Ukraine cho thấy là Anh Quốc xem Nga như là một mối đe dọa. Vậy thì chính phủ Anh đánh giá ra sao về mối đe dọa Nga cho an ninh đất nước ạ?
Vâng, cái này thì tôi xin trích một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Anh Quốc là ông David Landsman. Ông có viết một bài gần đây, ông nói là nước Nga là một quốc gia quen thuộc, nhưng mà là một kẻ thù quen thuộc với người Anh. Tiếng Anh gọi là unfamiliar country, và là a familiar enemy. Và sau những sự kiện mà liên quan đến chuyện an ninh của Nga cử người sang Anh đầu độc này, vụ đầu độc ở Salisbury cách đây mấy năm, và sau cuộc công năng của Nga với tại Ukraine thì theo như ông là Landsman, chuyện sống lại những ký ức về Liên Xô thì mọi người nhìn đều biết là trong thời Anh lạnh thì nước Mỹ thì ở xa nhưng mà nước Anh thì ở gần, ngay cả như rìa châu Âu cùng với phe đồng minh của họ khối NATO này đã đối mặt với khối hiệp ước Varsovie do Liên Xô lãnh đạo. Thì đấy là những cái di sản của quá khứ. Nhưng mà sau Brexit ấy, thì có một cái lý do nữa làm sao Anh đột nhiên dần dần muốn đóng một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế trong vấn đề Ukraine, khôi phục lại cái vị thế của họ trên trường quốc tế châu Âu. Cho nên người Anh phái qua kiểu hỗ trợ của Ukraine chống lại Nga cách thể hiện quyền lực qua các giá trị đạo đức. Về mặt kinh tế thì Anh chắc chắn phụ thuộc vào khí đốt của Nga từ ngay đầu năm 2022. Cho nên được tạo điều kiện thuận lợi cho các chính phủ là Anh phát biểu rất là mạnh mẽ về vấn đề của Nga. Và điều này thì khác với nước Đức, cái nước mà cho đến gần đây vẫn chịu ảnh hưởng lớn của sự nguồn năng lượng khí đốt từ Nga. Ngoài ra thì Anh Quốc là một nền kinh tế mở hướng ra thế giới, chẳng hạn hướng ra vùng Đông Nam Á, Trung Đông và các nước nói tiếng Anh như thế giới như là Canada, Hoa Kỳ hay là Úc. Cho nên Anh cũng không có liên gọi là có cái gì phải mất, bị mất ở khu vực Đông Âu hay khu vực tỉnh Hàng Hải, cho nên có thể đóng một vai trò ít bị ràng buộc bởi các lợi ích của họ đối mặt với nước Nga.
Là đồng minh lâu đời của Mỹ và luôn đi theo chiến lược của Mỹ, nhưng lần này London không những không chỉ trích Washington về việc bỏ rơi Kiev mà còn tuyên bố sẵn sàng gửi quân sang Ukraine. Thủ tướng Anh còn tỏ ra ủng hộ một số lập trường của chính quyền Pháp. Anh giải thích như thế nào về động thái này của chính quyền London? Liệu thái độ này của Anh có thể làm phật lòng Tổng thống Trump hay không?
Vâng, trước khi ông Keir Starmer sang Hoa Kỳ tuần này thì báo Anh cũng đã bình luận rất nhiều và họ nhắc đến cái chuyến thăm sang Mỹ của một lãnh đạo Pháp là Tổng thống Emmanuel Macron ngay hôm thứ Hai tuần này. Và được biết là ngay hôm thứ Ba thì hai ông Macron và Starmer đã có cuộc thảo luận, chắc là để bàn gọi là bàn mưu kinh tế, xem là đối phó với Hoa Kỳ như nào. Và có vẻ như là chuyến thăm này thì ông Starmer muốn tiếp nối cái lời nói của ông Macron là thuyết phục cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải có những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau cuộc chiến này. Giả sử nếu người ta nên đi đến một cái kết luận trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga đấy mà không có các nước châu Âu khác, dẫn tới một cái cuộc ngừng bắn hay lập ra một cái đường phi giới tuyến nào đó trong tương lai, thì Anh Quốc và cả Pháp nữa nói là sẵn sàng đưa quân sang Ukraine để đảm nhiệm cái vai trò gìn giữ hòa bình. Và ngay sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ vừa mới nói là Hoa Kỳ sẽ không đảm bảo an ninh cho Ukraine thì ông Starmer tối hôm qua khi mà đón khách tại đại sứ quán của Vương quốc Anh tại Mỹ đấy, trước buổi gặp Donald Trump hôm nay, thì ông đã nói, ông đã đổi ý một chút, ông nói là ông sẽ thuyết phục Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đảm bảo an ninh cho quân đội châu Âu đến bảo vệ giữ hòa bình ở vùng biên giới Nga và Ukraine trong tương lai. Tức là khi mà ông Trump nói chúng tôi không bảo đảm bảo an ninh cho nước Ukraine, thì ông Trump ông phải lựa lời, ông nói rằng là Hoa Kỳ cần đồng ý cho các nước châu Âu đảm nhiệm vai trò gìn giữ hòa bình, nhưng Hoa Kỳ phải lại đảm bảo an ninh cho những cái đội quân gìn giữ hòa bình đó, nếu không thì mình hiểu là Nga tấn công hay là Nga gây hấn với các cái nhóm quân của Anh hay của Pháp hay của nước châu Âu đấy, thì rõ ràng là những cái cam kết gìn giữ an ninh một cách gián tiếp đối với Ukraine sẽ không có giá trị gì cả. Đấy, thì đây là một cuộc chơi rất là khó khăn, mà các báo Anh có một chuyên gia khá nổi tiếng viết trên báo Anh, ông là Ian Dunn, ông có cái ý như này, là tức là ông Starmer công khai tuyên bố và luôn luôn rất là dịu giọng nói là sẵn sàng hợp tác, thậm chí lắng nghe, thậm chí hỗ trợ ông Trump. Thế nhưng đấy là bước đi đầu tiên. Bước đi thứ nhì là ông ấy sẵn sàng hợp tác với nước châu Âu để chống lại những áp lực của Mỹ. Ở bước đi thứ ba là ông sẵn sàng cùng những nước châu Âu chống lại hoàn toàn nước Mỹ trong tương lai, nếu ông Trump vẫn có những cái bước đi thì mình gọi là ích kỷ, thì lợi riêng của Hoa Kỳ. Thì đấy là cái gọi là ba cái bước đi nước tính của Thủ tướng Anh, theo bình luận của một người Anh chuyên gia là Ian Dunn. Tôi chỉ tường thuật lại để mọi người thấy là báo chí Anh họ lo lắng và họ bàn thảo rất nhiều. Ngoài ra ông Trump cũng muốn là được ký với Mỹ hiệp ước tự do mậu dịch. Ông Brexit thì nước Anh nó nháy vơ vơ, không thuộc về châu Âu nữa, không còn cái quan hệ mậu dịch thương mại tự do miễn thuế với châu Âu, chưa ký được với Hoa Kỳ gì cả. Cũng là lý do là cả hai ông Donald Trump và ông Joe Biden đều từ chối ký nước Anh, để đẩy nước Anh vào một tình thế rất là khó khăn. Và nếu mà giành được cái sự ủng hộ của ông Trump thì nước Anh có tham vọng, như lời đại sứ Anh tại Mỹ ông Peter Mandel sẽ nói, là ký một cái hiệp định tự do thương mại để đẩy mậu dịch hai bên $300 tỷ một năm. Nếu mà ký được cái đó thì cái thắng lợi rất là lớn. Nhưng chúng ta chưa thể rõ là với ông Donald Trump, với cái tính cách của ông ấy, thì hai cái hồ sơ quốc phòng kinh tế với Anh thì ông ấy mặn mà với hồ sơ nào hơn.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề An ninh châu Ukraine, Thủ tướng Anh hy vọng là chiếc cầu nối giữa Mỹ và châu Âu. Khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội của Chi Phương với đề tài Chữa lành vết thương chiến tranh bằng nghệ thuật và bằng động vật. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Cuộc chiến tại Sơn Đông châu Âu kéo dài từ 3 năm qua khiến những trẻ em mồ côi cha mẹ, những thường dân phải đối mặt với tiếng bom đạn hàng ngày, khiến hàng triệu người phải bỏ nhà, bỏ cửa, rời khỏi Ukraine đi lánh nạn, gây ra những vết thương tâm lý, dù là đối với những binh lính trên chiến tuyến hay những người tị nạn xa xứ. Nhiều người đã tìm đến trị liệu bằng nghệ thuật để chữa lành những thương tổn tâm lý đó.
Tại Ukraine có một cơn lốc tội lỗi, theo nhận định của nhà làm phim Irina Tselik, được báo Anh The Guardian trích dẫn. Mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy tội lỗi. Những người rời khỏi đất nước cảm thấy tội lỗi với những người ở lại. Những người ở lại nhưng sống ở hậu phương thì cảm thấy tội lỗi với quân đội. Quân đội có tội lỗi riêng, họ cảm thấy tội lỗi với những người anh em của họ, những người có những cấp độ kinh nghiệm khác nhau. Những người sống sót cảm thấy tội lỗi khi đồng đội bị giết nhưng mình thoát chết, không hề hấn gì. Có những người cảm thấy tội lỗi vì không làm đủ để giúp nỗ lực chiến tranh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong số những người trải qua chiến tranh hoặc xung đột thì 22% sẽ mắc chứng trầm cảm, lo âu, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, rối loạn lưỡng cực hoặc tâm thần phân liệt. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 9,6 triệu người ở Ukraine, tức là gần 1/4 dân số nước này, có thể có vấn đề vì tình trạng sức khỏe tâm thần. Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì nếu trong những ngày đầu cuộc chiến, thách thức lớn nhất là làm sao bảo đảm an toàn cho người dân trước những đợt tấn công của Nga, thì nhu cầu hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và học sinh dần dần tăng mạnh vào năm 2023. Hơn 50.000 trẻ em Ukraine đã tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp về các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Nhiều sáng kiến chữa trị hỗ trợ tâm lý đã được khởi xướng tại Kiev. Theo tường trình của RFI tiếng Ukraine, dự án Support Paul hỗ trợ cho trẻ em bị tổn thương do chiến tranh với phương pháp trị liệu bằng thú cưng, giúp trẻ thích nghi và giao lưu thông qua trò chơi và đọc sách, bên cạnh sự đồng hành của thú cưng, biến những chú chó thành bác sĩ tâm lý. Sunny là tên của một chú chó Berger Úc, đã hành nghề trị liệu tâm lý cho trẻ em từ hơn 6 tháng qua. Để đảm nhận vị trí này, Sunny trước đó đã phải tham gia các khóa đào tạo đặc biệt. Hiện Sunny chơi đùa đọc sách cùng trẻ trong một hiệu sách ở thủ đô Ukraine. Bà Marina Prokopenko, lãnh đạo của trung tâm trị liệu bằng thú cưng Inikos, cho biết như sau.
Ban đầu những đứa trẻ này vui đùa với chú chó, cùng làm các động tác khác nhau, ra lệnh, huấn luyện chúng và ngồi xuống đọc sách với chúng.
Một buổi trị liệu bằng thú cưng kéo dài vài giờ, trẻ em lần lượt đọc sách cùng những chú chó. Loại sách nào không quan trọng mà quá trình mới quan trọng. Theo ban tổ chức, việc đọc to giúp cho trẻ em thư giãn. Sự kiện như vậy lần đầu tiên được tổ chức ở hiệu sách này vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Ban tổ chức cho biết sẽ duy trì hoạt động này vào mỗi thứ ba hàng tuần, mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Đọc sách với chó cũng giúp những đứa trẻ phải di tản vì chiến tranh, có thể tìm bạn mới và cảm thấy là thành viên của cộng đồng. Bà Hanna Khomenko, đồng sáng lập tổ chức Children of Heroes, cho biết như sau.
Đó là những đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả hai do chiến tranh. Tại Ukraine, hiện chúng tôi phụ trách hỗ trợ khoảng 13.000 đứa trẻ, gần 9.000 gia đình đã mất ít nhất một người thân.
Trong khi trẻ em tại Kiev thường xuyên phải nghe tiếng còi báo động phòng không, thì gần chiến tuyến, hầu hết các trường học đóng cửa vì lo ngại về an toàn. Theo Reuters, có nghĩa là từ 3 năm qua, lũ trẻ hiếm khi được gặp bạn bè của chúng. Bà Katerina Timakina, sáng lập tổ chức San Ukraine, hỗ trợ giáo dục về mặt tâm lý, cho biết.
Đây là một vấn đề lớn mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong tương lai vì thế hệ trẻ em này đã không có tương tác nào với bên ngoài, nghĩa là giao tiếp, giao lưu, thích nghi với thói quen trong 3 năm, phải đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý và rối loạn phát triển hậu chấn thương tâm lý vì chiến tranh.
Vào năm 2022, Bộ Y tế Ukraine ước tính là hơn 90% người dân Ukraine có ít nhất một trong những triệu chứng của chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, gọi tắt là PTSD. Vào năm 2023, Bộ này cho biết là có tới 4 triệu trẻ em có thể cần được hỗ trợ tâm lý để đối phó với những chấn thương của cuộc xâm lược do Nga tiến hành. Tại một số bệnh viện ở Ukraine hay trong các trung tâm tiếp đón những người phải di tản vì chiến tranh, Hiệp hội Art Therapy Force sử dụng các liệu pháp nghệ thuật để hỗ trợ sức khỏe tinh thần, tâm lý và cảm xúc cho những cựu chiến binh. Tổ chức phi chính phủ DTC Care cũng đã triển khai chương trình trị liệu nghệ thuật tại Odessa cùng với quỹ từ thiện Hải quân Ukraine dành cho cựu chiến binh và gia đình của họ, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Tổ chức DTC Care cũng nêu ra vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần tại nước Liên Xô cũ dưới sự kiểm soát của Moscow trước khi Liên Xô sụp đổ. Những người phản đối chế độ bị gắn mác là bệnh tâm thần và bị giam giữ trong các bệnh viện tâm thần. Hệ thống chăm sóc y tế tại Ukraine cũng tồn tại nhiều bất cập do thiếu lòng tin, thiếu hiểu biết và nhận thức về vấn đề sức khỏe tâm lý, sợ bị kỳ thị và xấu hổ, khiến mọi người ngại ngần tìm đến sự giúp đỡ từ y tế. Ông Neil Greenberg, giáo sư sức khỏe tâm thần quốc phòng tại trường đại học King's College ở London, đã đào tạo trực tuyến cho quân đội Ukraine về cách xử lý các dấu hiệu tổn thương tâm lý. Theo ông Greenberg, không giống như những người lính đã chiến đấu ở Afghanistan hoặc cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, những người lính Ukraine đang chiến đấu tại quê hương của họ với sự ủng hộ rõ ràng của công chúng, một kẻ thù rõ ràng và các mục tiêu và lý do chính đáng vững chắc. Và điều này có thể giúp giảm bớt hậu quả về sức khỏe tinh thần cho các cựu chiến binh Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Còn đối với những người Ukraine phải xa xứ vì chiến tranh, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em hay là người cao tuổi, ước tính lên đến 6 triệu người kể từ đầu cuộc xung đột, liệu pháp nghệ thuật cũng được coi là một biện pháp hỗ trợ tâm lý khi phải xa gia đình, để lại người thân ở Ukraine mà chồng của một số người đó phải ở lại, gia nhập quân đội chống Nga. Cô Angela cùng con trai rời Ukraine đến lánh nạn tại Pháp từ năm 2022 và nhận được quy chế bảo hộ tạm thời của châu Âu. Cho đến nay, ký ức về ngày đầu cuộc chiến nổ ra như thế nào, phải rời khỏi Ukraine trên chiếc xe chật ních người, sang đến Đức rồi đến Pháp ra sao, vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. Cùng với một nhóm phụ nữ Ukraine khác tại Pháp, vào tháng 12 năm 2022, cô đã mở một lớp nhảy hỗ trợ tâm lý cho những phụ nữ Ukraine khác có cùng hoàn cảnh. Trả lời RFI Việt ngữ, cô Angela cho biết như sau.
Lúc đầu hoạt động này giúp chúng tôi tạo một cộng đồng của riêng mình. Khi nhảy cùng nhau, chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn, trải qua nhiều thời gian cùng nhau và dần dần coi nhau như gia đình. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là làm sao thích ứng được với cuộc sống ở đây, để hiểu hoàn cảnh của chính mình, để hiểu cách những người khác nhìn thấy chúng tôi ra sao và cho phép chúng tôi chia sẻ những câu chuyện ẩn giấu sâu bên trong. Tại sao lại nhảy ư? Vì có những chủ đề không thể nói ra, vì những phụ nữ này đến từ những thành phố khác nhau của Ukraine, một số đã phải chứng kiến những cảnh không thể tưởng tượng được và rất khó có thể để hiểu, để kể chuyện gì đã xảy ra. Hầu hết chúng tôi ai cũng mang theo trẻ con đi tị nạn. Việc di chuyển trong các điệu nhảy khác nhau khiến chúng tôi dễ dàng bày tỏ bằng cách chuyển động của cơ thể và sau đó có thể giải bày dễ dàng hơn, cởi mở hơn. Nhảy giúp chúng tôi chữa lành về mặt tâm lý, không cảm thấy bị đóng băng ở bên trong và cởi mở hơn.
What we really feel, not to be frozen inside, but to be more open.
Lớp nhảy trị liệu do cô Angela khởi xướng, ban đầu chỉ là một hoạt động tự phát, nhưng dần dần đã thu hút được hơn 200 phụ nữ Ukraine từ khắp nước Pháp tham gia, đủ mọi lứa tuổi. Đó là những phụ nữ di tản từ Kiev, Odessa, Dnipro, Lviv. Mỗi người có một hành trình, câu chuyện riêng. Hiện cô Angela đã đăng ký để lớp nhảy của mình trở thành một hiệp hội, không chỉ hỗ trợ cho cộng đồng tị nạn Ukraine tại Pháp, mà cả những người tị nạn từ Iran, Syria hay những cộng đồng khác, và cũng mở cửa cho công chúng Pháp muốn thử. Cô Anastasia, một trong những người tham gia vào hoạt động này, chia sẻ với RFI Việt ngữ như sau.
When you are a refugee, you feel yourself like a victim.
Lúc lăn bò xuống dưới sàn, thực hiện những động tác kỳ lạ cùng với nhau, tôi cảm thấy cởi mở hơn với mọi người, và khi đi ra khỏi phòng nhảy thì tôi có thể làm được những thứ mà trước kia tôi rất sợ, ví dụ như là trả lời phỏng vấn từ nhà báo, kể câu chuyện của mình, và tôi thấy rằng thế giới vẫn rộng mở với chúng tôi, quan trọng là tôi vẫn còn sống.
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của liệu pháp nghệ thuật trong việc giảm các triệu chứng lo âu, căng thẳng và trầm cảm lên đến 73%, và xu hướng tự hủy hoại bản thân ở thanh thiếu niên giảm xuống 54%. Đối với cựu chiến binh, liệu pháp nghệ thuật đã cho thấy sự cải thiện 50% đối với các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương PTSD.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị áp thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa Liên Âu. Thủ tướng Anh gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng nhằm tìm kiếm sự bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ cho Ukraine. Pháp đe dọa hủy bỏ thỏa thuận năm 1968 về di trú với Algeria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đáp trả đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ. Vũ khí đã có trong tay nhưng châu Âu liệu có sẵn sàng? Mục theo dòng thời sự, ông Tập Cận Bình muốn thành lập một trật tự thế giới mới theo tiêu chí của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong buổi phát hành ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo phụ trách, RFI phỏng vấn đạo diễn Stefan Lý Cường nhân dịp ra mắt bộ phim đầu tay của ông đang là Cuisine de Nguyễn trong căn bếp gia đình họ Nguyễn. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.